Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, chiều 11 tháng 4, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm về cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù tội đưa hối lộ, tổng hợp mức án là tử hình. Chi tiết mời quý vị thính giả lắng nghe ngay sau đây. Hội đồng xét xử nhận định, quá trình điều tra, diễn biến, phiên tòa, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định bà Trương Mỹ Lan là chủ của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Quá trình hoạt động, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, gọi tắt là hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trước khi hợp nhất ba ngân hàng yếu kém thành ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan sở hữu cổ phần Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa. Quá trình hoạt động đã cấp tín dụng cho dự án Times Square của ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan. Hội đồng xét xử cho rằng có đủ căn cứ xác định tính đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ đến 91,5% cổ phần ngân hàng SCB thông qua các cá nhân, pháp nhân đứng tên dùm. Đối với 5 cổ đông nước ngoài, quá trình điều tra, bà Lan khai đã nhận chuyển nhượng cổ phần từ 5 cổ đông này. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà Lan thay đổi lời khai, nhưng thực tế các cổ đông nước ngoài từ lâu đã không tham gia đại hội đồng cổ đông, nên lời bào chữa của các luật sư cho rằng bà Lan và gia đình chỉ nắm giữ khoảng 15% cổ phần SCB là không có cơ sở để chấp nhận. Việc nắm giữ 91,5% cổ phần SCB thì bà Lan thực tế là đại cổ đông của SCB, là người có quyền tuyển chọn, bố trí các vị trí chủ chốt tại ngân hàng này. Hội đồng xét xử khẳng định, theo các quy định pháp luật, hoạt động đảo nợ không phải là hoạt động được cho phép như lời bào chữa của các luật sư. Việc các luật sư cho rằng bà Trương Mỹ Lan đưa tài sản vào SCB để trả nợ cũ, nhằm cơ cấu nợ cũ là không có cơ sở để chấp nhận. Kết quả điều tra xác định, các khoản vay của nhóm Vạn Thịnh Phát tại ngân hàng SCB phần lớn được thực hiện bởi các pháp nhân mới thành lập. Các bị cáo tại ngân hàng tiếp nhận ý chí của bà Trương Mỹ Lan đã bất chấp các quy định pháp luật, hợp thức hóa, phê duyệt các khoản vay khống của nhóm Vạn Thịnh Phát, thậm chí có nhiều khoản vay giải ngân trước khi hồ sơ được hợp thức. Lợi dụng vai trò là cổ đông lớn, quyền lực, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã truyền đạt ý chí cho các bị cáo Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung thực hiện việc rút tiền từ SCB nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Các bị cáo Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung tiếp nhận ý chí của bà Trương Mỹ Lan, bỏ qua các quy định pháp luật, giúp sức tích cực để Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Hành vi nêu trên của Trương Mỹ Lan và các bị cáo đủ cấu thành tội tham ô tài sản. Tuy nhiên, SCB không có vốn nhà nước, các bị cáo này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, trong khi Bộ Luật Hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý tại thời điểm trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 2018. Theo đó, Bộ Luật Hình sự 1999 không quy định tội tham ô tài sản đối với các pháp nhân ngoài nhà nước, nên những hành vi phạm tội xảy ra trước ngày 1 tháng 1 năm 2018 bị xử lý theo điều khoản tương ứng, điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Những hành vi phạm tội xảy ra sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 bị xử lý theo các điều khoản, điều 353, điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có xem xét đến nguyên tắc có lợi cho các bị cáo. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp mức án là tử hình. Về phần trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử đã căn cứ ý kiến các bên liên quan, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Dựa trên nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, Hội đồng xét xử xem xét các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự 498.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử cho rằng, thực tế bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại hơn 677.000 tỷ, dư nợ 1.284 khoản vay nhằm rút tiền SCB. Các bị cáo phải có nghĩa vụ bồi hoàn cho SCB, song hội đồng xét xử xét thấy bản chất số tiền đều được bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng hoặc chỉ đạo sử dụng. Các bị cáo khác chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo và các pháp nhân khác được thành lập nhằm để ký hợp đồng vay cho Trương Mỹ Lan. Theo đó, 1.284 khoản vay là phương thức, thủ đoạn để bị cáo Lan rút tiền SCB sử dụng nên phải buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn dư nợ 1.284 khoản vay trên cho SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, thời điểm khởi tố vụ án là hơn 677.000 tỷ đồng. Đối với số tiền lãi trước ngày 17 tháng 10 năm 2022, các khoản vay này phát sinh trước thời điểm khởi tố vụ án và đã báo cáo hạch toán vào SCB, nên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ tiền vay và lãi. Đối với số tiền lãi tính sau ngày 17 tháng 10 năm 2022, như đã nêu, bản chất khoản vay thực hiện không đúng quy định pháp luật nên hội đồng xét xử xét không xem xét. Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Capella nộp 1.000 tỷ đồng, bị cáo Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt nộp hơn 1.200 tỷ đồng vào SCB để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Đối với các bị cáo khác đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử không buộc các bị cáo bồi thường. Tuy nhiên, các bị cáo đã tự nhìn nhận sai phạm, hội đồng xét xử xét ghi nhận việc tự nguyện nộp tiền và được xem là tình tiết giảm nhẹ. Số tiền này sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan. Như vậy, sau khi trừ số tiền đã nộp khắc phục, các khoản khấu trừ khác, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương dư nợ 1.243 trên 1.284 khoản vay. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03, Bộ Công an để xác minh tài sản nào là của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để đảm bảo việc thi hành án. Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nhàn nộp lại 5,2 triệu đô la Mỹ sung công quỹ nhà nước. Bên cạnh đó, bị cáo Nhàn đã nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn nên áp dụng hình phạt bổ sung phạt 100 triệu đồng. Thưa quý vị, hội đồng xét xử cũng đã có mức án dành cho các bị cáo trong đại án Vạn Thịnh Phát. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật. Quý vị đừng quên theo dõi podcast Báo Tuổi Trẻ để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.